Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. 500 người sập bẫy vay tiền online bị chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Khởi kiện vụ án hành chính ra tòa, những trở ngại khó khăn đối với người dân. Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 22 tháng 4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Thành, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, và ông Nguyễn Văn Bình, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều, để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo kết quả điều tra, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên diện rộng tại thị xã Đông Triều ở thời điểm đầu năm 2021, trong quá trình chỉ đạo công tác phòng chống dịch, ông Phạm Văn Thành và ông Nguyễn Văn Bình khi còn giữ cương vị lãnh đạo ở thị xã Đông Triều đã có những chỉ đạo trái quy định, thiếu trách nhiệm, dẫn đến gây hậu quả nghiêm trọng. Liên quan đến vụ việc, trước đó Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 cán bộ thuộc các cơ quan chức năng của thị xã Đông Triều. Được biết, ông Phạm Văn Thành, sinh năm 1978, sau thời gian giữ chức bí thư kiêm chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều, đã được bầu làm phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vào năm 2021. Vào tháng 9 năm 2022, ông Thành bị xử lý kỷ luật cảnh cáo do có vi phạm, khuyết điểm và chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với vi phạm phòng chống dịch COVID-19, đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á tại thị xã Đông Triều. Đồng thời, ông Thành cũng được Tỉnh ủy Quảng Ninh quyết định cho thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2020-2025, điều động phân công đảm nhận chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho đến khi bị khởi tố. Hiện các quyết định khởi tố bị can đối với các ông Phạm Văn Thành và Nguyễn Văn Bình đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn. Sáng ngày 23 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ 8 đối tượng trong một đường dây lừa đảo bằng hình thức cho vay tiền trực tuyến với số nạn nhân lên đến hàng trăm người ở các địa phương trong cả nước. Trước đó, chị NTH, sinh năm 1996, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, đã đến cơ quan công an trình báo về việc bị một đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 151 triệu đồng. Sau khi chị H liên hệ qua mạng xã hội để xin vay vốn, tiếp nhận thông tin trên, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành xác minh, nhận định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao. Phòng đã xác lập chuyên án đấu tranh. Trong quá trình điều tra, đơn vị tiếp tục phát hiện một số nạn nhân khác trú tại Đà Nẵng cũng là nạn nhân của đường dây lừa đảo này. Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo không mới, vẫn là giả danh nhân viên công ty tài chính, ngân hàng duyệt hồ sơ cho vay và yêu cầu người vay đóng các khoản phí phát sinh mới, được nhận tiền vay như phí vay vốn và bảo hiểm khoản vay, phí bảo lưu hồ sơ vay. Sau khi người vay thực hiện yêu cầu, các đối tượng gọi điện thông báo đã giải ngân nhưng bịa ra lý do rằng tài khoản của người vay bị lỗi, nên phải nộp thêm một số tiền làm tài sản đối ứng nhằm đảm bảo khoản vay trong thời gian chờ ngân hàng xử lý sự cố. Nhiều người cả tin nên tiếp tục tìm tiền để chuyển vào các tài khoản do đối tượng lừa đảo chỉ định. Căn cứ các hồ sơ chứng cứ, ngày 22 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội tiến hành khám xét 3 địa điểm và ra lệnh tạm giam 8 đối tượng đưa về Đà Nẵng để làm việc. Các đối tượng bị tạm giam gồm Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1999, thường trú Hà Tĩnh, ở tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Lưu Thị Hiền, sinh năm 1995; Phùng Văn Quang, sinh năm 1995; Nguyễn Thị Hồng Thắm, sinh năm 2003; Phạm Văn Thắng, sinh năm 1996, Ngô Đức Thắng, sinh năm 1996, Dương Chí Thương, sinh năm 1998, đều thường trú thành phố Hà Nội, và Hà Văn Chức, sinh năm 1998, thường trú tỉnh Phú Thọ, hiện ở tại Hà Nội. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, từ cuối năm 2021 đến nay đã sử dụng các phương thức thủ đoạn lừa cho vay tiền online, chiếm đoạt của khoảng 500 bị hại trên cả nước với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cho biết hiện đang tạm giữ 13 đối tượng để điều tra hành vi tụ tập đua xe trái phép và chống người thi hành công vụ xảy ra vào khuya ngày 22 tháng 4. Theo Công an Hàm Thuận Nam, vào khoảng 23 giờ 20 phút ngày 22 tháng 4, Công an xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam nhận được tin báo của người dân tại đường DT719B thuộc thôn Phú Khánh, xã Hàm Mỹ, có khoảng 30 thanh niên tụ tập đua xe trái phép. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã báo cáo Công an huyện tăng cường lực lượng phối hợp xuống hiện trường để ngăn chặn, trấn áp các đối tượng. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường tổ chức mật phục, vây bắt được 3 đối tượng và thu giữ 5 xe mô tô các loại, các đối tượng còn lại đã kịp tẩu thoát. Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa 3 đối tượng và 3 xe mô tô về trụ sở Công an xã Hàm Mỹ để làm việc trước, đồng thời phân công Trung úy Nguyễn Duy Nam, cán bộ Công an huyện Hàm Thuận Nam và một đồng chí dân quân ở lại giữ 2 chiếc xe còn lại. Trong thời gian đó, một nhóm thanh niên khoảng 10 đối tượng, trong số các đối tượng tẩu thoát đã quay lại dùng hung khí, đá tấn công lực lượng đang làm nhiệm vụ. Lúc này, đối tượng Trần Lộc, sinh năm 2004, trú thôn Tiến Hòa, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, dùng gậy đánh bóng chày tấn vào đầu và vai trái Trung úy Nguyễn Duy Nam, làm vỡ nón bảo hiểm và gây thương tích ở vai trái. Sau đó, các đối tượng lấy lại một xe mô tô tăng vật, rời khỏi hiện trường. Sau khi xảy ra vụ việc, ngay trong đêm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam phối hợp với Công an xã Hàm Mỹ đã tổ chức lực lượng truy bắt các đối tượng đua xe trái phép. Lực lượng chức năng đã bắt giữ được Lê Văn Được, sinh năm 2004, trú tại xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, là đối tượng tổ chức đua xe trái phép, và Trần Lộc, đối tượng đã dùng gậy đánh bóng chày tấn công Trung úy Nguyễn Duy Nam và 8 đối tượng khác có liên quan. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam tiếp tục tổ chức lực lượng truy bắt các đối tượng liên quan, tiếp tục điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Vân, sinh năm 1996, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm. Trước đó, tổ công tác của Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội tiến hành kiểm tra nam thanh niên dừng đỗ xe máy trước cổng Nghĩa Trang Kiều Mai có nhiều biểu hiện nghi vấn. Mở thùng cắt tông do xe máy này chở, Công an phát hiện 100 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Xtramen không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Nam thanh niên khai nhận vận chuyển hàng theo đơn của Bùi Thị Vân đi giao cho khách tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Cơ quan điều tra triệu tập Bùi Thị Vân và tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại phường Định Công, phát hiện thu giữ 244 hộp Xtramen, gồm 182 hộp Xtramen dạng viên uống và 62 hộp Xtramen dạng xịt. Tại cơ quan điều tra, Vân khai do nắm được nhu cầu của thị trường, đặc biệt là phái mạnh, những người yếu sinh lý ngại đến các cửa hàng thuốc để mua, giao dịch, Vân nảy ý định tìm các nguồn hàng khác nhau qua các hội nhóm trên mạng xã hội. Mặc dù biết đây là hàng giả, nhưng do lợi nhuận quá lớn nên Vân vẫn quyết tâm mua, bán kiếm lời. Nếu bán chót lọt số hàng trên, Vân sẽ thu lời bất chính khoảng 300 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tình hình an ninh trật tự ở các khu dân cư trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã có chuyển biến tích cực. Các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội ngày càng giảm. Nhiều địa bàn từng là điểm nóng về tệ nạn xã hội đã được chuyển hóa. Đó là kết quả từ việc triển khai thực hiện phong trào xây dựng xóm, tổ dân phố an toàn về an ninh trật tự. Để thực hiện tốt phong trào xây dựng xóm, tổ dân phố an toàn về an ninh trật tự, công tác tuyên truyền được huyện Đại Từ đặt lên hàng đầu. Với nhiều hình thức đa dạng, phong phú về nội dung, sáng tạo phù hợp với từng địa bàn, khu dân cư, qua đó thu hút sự quan tâm của người dân. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn đã triển khai nội dung văn bản chỉ đạo về giữ gìn an ninh trật tự đến từng cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân ở các xóm, tổ dân phố. Từ đó giúp người dân nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống, phát hiện, tố giác tội phạm. Hiện nay 100% hộ dân đều ký cam kết giao ước thi đua xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự. 100% xóm tổ dân phố đều đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Các địa phương đã xây dựng, phát huy hiệu quả mô hình tự quản về an ninh trật tự, trong đó phát huy vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng xóm, các tổ chức đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng. Theo quan điểm, lấy phòng ngừa là chính, đội ngũ này luôn gương mẫu đi đầu, tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đơn cử như tại xóm 7, xã Cù Vân, hơn 10 năm nay, mô hình khu dân cư trắng về ma túy đã khẳng định được hiệu quả hoạt động. Nhằm xây dựng khu dân cư an toàn, xã Cù Vân xác định rõ người dân chính là chủ thể trong quá trình thực hiện. Từ đó mô hình điểm khu dân cư trắng về ma túy ra đời. Với 12 thành viên nòng cốt, hoạt động tích cực của 12 thành viên cùng sự tham gia hưởng ứng của nhân dân trong việc tố giác, ngăn chặn các hành vi, đối tượng có biểu hiện vi phạm về ma túy cũng như an ninh trật tự đã giúp xóm 7 duy trì sự ổn định về an ninh trật tự suốt nhiều năm liền. Hơn 10 năm liên tục, xóm 7 đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa và không có người vi phạm pháp luật, không có trường hợp mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy, không có người nghiện ma túy. Ngoài mô hình của xóm 7, trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên hiện có gần 50 mô hình khác về an ninh trật tự. Cùng với phòng ngừa, các địa phương cũng chủ động đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, giải quyết chuyển hóa các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Tiêu biểu như tại xã Hà Thượng, địa phương từng được liệt vào danh sách đen về an ninh trật tự của huyện Đại Từ và cả tỉnh. Đây là địa bàn có mỏ khoáng sản lớn, nhiều lao động trong và ngoài nước đến tạm trú, nên nội dung đầu tiên được địa phương xác định là phải quản lý, nắm chắc địa bàn. Theo đó, công an xã đã phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí công an viên bám sát cơ sở, chủ động nắm tình hình để kịp thời giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở khi vừa phát sinh. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, lực lượng công an viên phối hợp với các xóm tăng cường quản lý nhân khẩu trên địa bàn một cách chặt chẽ. Lực lượng công an xã cũng thường xuyên rà soát các trường học, doanh nghiệp để lập hồ sơ nhân khẩu lưu trú tại địa bàn, theo dõi số cán bộ, công nhân, người lao động tạm trú tại địa phương. Hàng tháng, quý, công an xã tiến hành gọi kiểm điểm đối tượng trong diện quản lý theo quy định, đồng thời phân công cho lực lượng công an viên ở các xóm trực tiếp giám sát kịp thời nhằm phát hiện những biểu hiện hoạt động sai trái của các đối tượng, từ đó kịp thời răn đe, giáo dục, quản lý bằng các biện pháp phù hợp. Cùng với xã Hà Thượng, tại các địa bàn trọng điểm của huyện Đại Từ đều được bố trí lực lượng công an chính quy hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả để thực hiện các biện pháp phòng chống tội phạm. Đồng thời các địa phương cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền với những nội dung trọng tâm thiết thực để nhân dân tích cực tham gia tố giác, truy bắt tội phạm. Ngoài ra, huyện Đại Từ tiếp tục nhân rộng và phát huy hiệu quả mô hình thông báo số điện thoại đường dây nóng tại các địa bàn trọng điểm phức tạp, tuần tra vũ trang nhằm thiết lập trật tự kỷ cương ở các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự. Kết quả là nếu như trước đây, toàn huyện có 9 địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự tại các xã Tân Thái, Phú Cường, Phục Linh, Yên Lãng, Hà Thượng, An Khánh và thị trấn Hùng Sơn, thì đến nay tình hình an ninh trật tự toàn huyện nói chung, các địa bàn trọng điểm nói riêng đã ổn định. Trên địa bàn không có vấn đề phức tạp phát sinh, tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, không xảy ra các vụ việc đột xuất bất ngờ. Đối chiếu với các tiêu chí về xóm, tổ dân phố an toàn về an ninh trật tự, toàn huyện Đại Từ hiện có 381 trên 398 xóm, tổ dân phố đạt chuẩn, 29 trên 29 xã, thị trấn đều đạt an toàn về an ninh trật tự. Trong đó, một số xã, thị trấn có 100% xóm, tổ dân phố an toàn về an ninh trật tự, như La Bằng, Tiên Hội.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, luật tố tụng hành chính có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2011, cho phép người dân có thể khởi kiện ra tòa hành chính mà không cần phải qua thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại. Vậy nhưng qua thực tế giải quyết án hành chính vừa qua, việc người dân thực hiện quyền khiếu kiện vụ án hành chính không phải lúc nào cũng được tòa án thụ lý và giải quyết. Bài viết Gian nan khởi kiện vụ án hành chính của phóng viên Sĩ Lý đề cập thực tế này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Khi người có thẩm quyền thực hiện một hành vi hành chính hay cơ quan nhà nước ra quyết định hành chính sai, ảnh hưởng đến lợi ích của mình, người dân có thể khiếu nại đến cá nhân hay cơ quan đã có hành vi hành chính hay quyết định hành chính đó, hoặc có quyền khởi kiện ra tòa để được giải quyết. Luật quy định rõ ràng như vậy, nhưng trên thực tế, người dân đã trải qua nhiều cửa ải khó khăn, có trường hợp đi lại khá nhiều với thời gian và công sức bỏ ra không hề nhỏ, nhưng vẫn không được tòa thụ lý vì nhiều lý do khác nhau. Đã có trường hợp thấy quá khó khăn khi khởi kiện vụ án hành chính ra tòa nên người dân đành bỏ cuộc giữa chừng. Trường hợp của ông Dương Ngô Huy ở huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng là một ví dụ. Ông là người trực tiếp khai hoang mấy ngàn mét vuông đất ở khu đồi cạnh ngã ba Madagui từ năm 1980. Ông quản lý sử dụng và trực tiếp nộp thuế cho nhà nước từ năm 1982 và đã kê khai với chính quyền. Vậy nhưng Ủy ban nhân dân huyện lại cấp sổ đỏ cho ông Dương Ngô Nham. Ông Huy đã khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan chức năng, song không được giải quyết thỏa đáng, nên ông làm đơn khởi kiện Ủy ban nhân dân huyện ra tòa hành chính. Thế nhưng ông phải mất 6 tháng với nhiều lần đi lại tòa án mới nhận đơn kiện của ông, và sau đó một chuỗi thời gian vất vả để đến các cơ quan chức năng và tòa để thu thập, cung cấp, bổ sung các tài liệu liên quan đến yêu cầu khởi kiện. Và sau hơn 2 năm thụ lý, vụ kiện của ông vẫn chưa được tòa án đưa ra xét xử. Ông Dương Ngô Huy kể lại.
Tôi đi kiện vụ án hành chính về, nhưng tôi phải mất 6 tháng với hàng chục lần đi lại thì tòa mới thụ lý vụ việc của gia đình tôi. Khi thì tòa yêu cầu bổ sung hồ sơ này, khi thì bảo phải bổ sung tài liệu khác, khi thì bảo là thiếu giấy tờ chứng minh cho quyền khởi kiện. Mãi một thời gian sau đó thì tòa mới nhận hồ sơ, nhưng phải mất 2 năm từ khi nhận hồ sơ thì tòa lại không xử được. Phiền phức và tốn kém công sức và tiền bạc và cũng vất vả quá.
Trường hợp ông Dương Ngô Huy không phải là hiếm, đơn khởi kiện thường bị tòa trả đi trả lại nhiều lần. Trong khi đó, một số cán bộ cơ quan hành chính và tòa án vì nhiều lý do mà đùn đẩy né tránh, làm khó cho người dân. Thậm chí có nhiều trường hợp, cán bộ tòa án vì không muốn xét xử các vụ án hành chính mà lái người dân sang khiếu nại hành chính, từ đó đưa vụ việc chạy vòng quanh và làm mất đi thời hiệu khởi kiện của người dân. Về thực tế này, luật sư Bùi Sinh Quyền, trưởng văn phòng luật sư Phúc Thọ, Hà Nội chỉ ra rằng,
cái đối tượng khởi kiện tòa hành chính đó là các quyết định hành chính, nhưng mà trong nhiều trường hợp do người dân người ta hạn chế về nhận thức pháp luật, cho nên cũng có những cái trường hợp là người ta lái sang là cái giải quyết khiếu nại hoặc là thời hiệu khởi kiện. Mà cái thời hiệu khởi kiện thì nhiều khi cũng là do cái đùn đẩy né tránh, cho nên là nhiều lúc là nó quá thời hiệu khởi kiện.
Thực hiện quyền khởi kiện hành chính, người dân đã phải chạy đôn chạy đáo thu thập các tài liệu chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của mình. Thế nhưng khi tòa đã thụ lý thì người dân bắt đầu bước vào đoạn trường gian truân khác theo thủ tục tố tụng hành chính, chưa biết bao giờ kết thúc. Theo ông Nguyễn Phúc Thành, giảng viên luật hành chính Trường Đại học Luật Hà Nội, thì ngoài việc nguyên đơn tìm mọi cách thu thập củng cố, cung cấp chứng cứ để chứng minh yêu cầu khởi kiện của mình, thì phía bị đơn là cơ quan công quyền lại rất thờ ơ với việc cung cấp các tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ kiện cho tòa. Thậm chí còn gây trở ngại cho quá trình thu thập chứng cứ của bị đơn và tòa án, nên việc hoàn thiện hồ sơ vụ việc để có thể xét xử là điều không dễ dàng. Có một thực tế khác gây khó khăn khổ ải cho người dân khi đi kiện quan, đó là thời gian giải quyết vụ việc bị kéo dài, chưa biết bao lâu. Thông thường sau vài tháng khi nhận được thông báo của tòa về việc khởi kiện của công dân đối với người đứng đầu cơ quan hành chính hay cơ quan hành chính, thì chủ tịch hay phó chủ tịch Ủy ban nhân dân bị kiện mới ủy quyền cho một cán bộ, thông thường là chánh văn phòng hay trưởng phòng chuyên môn. Rất nhiều trường hợp, cán bộ được ủy quyền không nắm được các vấn đề liên quan đến vụ việc, nên khi cung cấp tài liệu, chứng cứ hay phối hợp với tòa án giải quyết vấn đề nào đó, họ đều phải xin ý kiến lãnh đạo. Rất nhiều trường hợp người được ủy quyền tham gia tố tụng không đến tòa đúng thời gian theo giấy triệu tập. Vì vậy, các phiên tòa hành chính thường xuyên bị hoãn và thời gian giải quyết luôn bị kéo dài. Thực tế này được ông Nguyễn Quốc Hội, nguyên chánh tòa hành chính, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ rõ.
Cơ quan mà bị kiện đấy là chính quyền là cử đại diện hợp pháp là chưa kịp thời, hoặc thậm chí khi được cử đại diện hợp pháp tham gia tố tụng thì rất nhiều lý do, thí dụ bận công tác rồi là bận việc này việc khác, cho nên là khi tòa triệu tập đến là người ta không đến hoặc là đến rất là muộn, thì rõ ràng là cái này là nó ảnh hưởng. Và thứ hai là cái sự phối hợp giữa các ban ngành trong vấn đề cung cấp các tài liệu, các vụ án hành chính này cũng rất chậm.
Tuy nhiên có một thực tế khác, đó là do nhận thức pháp luật của người dân về khởi kiện vụ án hành chính còn hạn chế. Nhiều trường hợp người dân nộp đơn khởi kiện ra tòa nhưng lại nhầm đối tượng khởi kiện nên bị tòa án trả lại hồ sơ. Cùng với đó là sự áp dụng pháp luật của các cán bộ, thẩm phán ở nhiều tòa án chưa thật sự thống nhất. Tất cả những điều này hy vọng sẽ sớm được khắc phục trong thời gian tới.
Hey! nom su veng cha sun sin ling thành khí vị thần cảm long giá ngọc nâng hương tình say
chuyên cần ở chưa biết bao vẻ đẹp của miền Sơn Cước đang thanh cao điểm đạm thủy chung yeah. Như bức trà xanh chát ngọt khi uống mặt lòng anh sóng xanh thẳm sâu yeah. Nụ cười hiền như làn gió mát tiếng cười em bắt ngát mùa thu yeah.
Làn khói mơ cùng trà say sắc thanh khí
là ông à.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022. Mục 4, xử lý vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình. Điều 41, xử lý vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình. 1. Tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 2. Trường hợp người bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình là cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, thì người ra quyết định xử phạt có trách nhiệm thông báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đó. Chương 4. Điều kiện bảo đảm phòng chống bạo lực gia đình. Điều 42. Kinh phí phòng chống bạo lực gia đình. 1. Nguồn tài chính phòng chống bạo lực gia đình bao gồm: A. Ngân sách nhà nước. B. Nguồn viện trợ, tài trợ, tặng cho, đóng góp, hỗ trợ, ủng hộ của các tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật. C. Các nguồn tài chính hợp pháp khác. 2. Ngân sách nhà nước cho phòng chống bạo lực gia đình được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, tổ chức chính trị xã hội được giao nhiệm vụ có liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình. 3. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 điều này và nội dung chi, mức chi hoạt động phòng chống bạo lực gia đình được ngân sách nhà nước bảo đảm hàng năm. Điều 43. Cơ sở dữ liệu về phòng chống bạo lực gia đình. 1. Cơ sở dữ liệu về phòng chống bạo lực gia đình là tập hợp thông tin về nội dung quy định tại Điều 46 của luật này. 2. Việc quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu về phòng chống bạo lực gia đình được thực hiện như sau. A. Cơ sở dữ liệu về phòng chống bạo lực gia đình được liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu quốc gia khác có liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình. B. Thông tin trong cơ sở dữ liệu về phòng chống bạo lực gia đình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp có giá trị pháp lý. C. Cơ sở dữ liệu về phòng chống bạo lực gia đình là tài sản của nhà nước phải được bảo đảm an ninh, an toàn chặt chẽ, nghiêm cấm mọi hành vi truy cập trái phép, phá hoại, làm sai lệch thông tin trong cơ sở dữ liệu về phòng chống bạo lực gia đình. D. Tổ chức cá nhân có nhu cầu về thông tin dữ liệu về phòng chống bạo lực gia đình được khai thác sử dụng qua cổng thông tin về phòng chống bạo lực gia đình ở trung ương, địa phương. Khi thực hiện khai thác thông tin dữ liệu về phòng chống bạo lực gia đình, phải thực hiện đúng quy định của pháp luật. 3. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 44. Phối hợp liên ngành về phòng chống bạo lực gia đình. 1. Người đứng đầu cơ quan tổ chức có trách nhiệm phối hợp với người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước về phòng chống bạo lực gia đình cung cấp để triển khai đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng chống bạo lực gia đình. 2. Việc phối hợp liên ngành về phòng chống bạo lực gia đình được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tổ chức, bảo đảm chủ động, hiệu quả, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan tổ chức tham gia phối hợp liên ngành. 3. Hoạt động phối hợp liên ngành về phòng chống bạo lực gia đình ở trung ương và địa phương được thực hiện theo quy chế phối hợp liên ngành và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo công tác gia đình các cấp do Thủ tướng Chính phủ quy định. Điều 45. Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tham gia phòng chống bạo lực gia đình. 1. Người tham gia phòng chống bạo lực gia đình được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng chống bạo lực gia đình và kiến thức, kỹ năng cần thiết khác có liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình. 2. Thẩm phán, hội thẩm, thư ký tòa án, kiểm sát viên, điều tra viên, công an xã, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư, chi hội trưởng của các đoàn thể và ban chỉ đạo công tác gia đình được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới trong phòng chống bạo lực gia đình. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an, Báo Thanh Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thanh Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thanh Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.